Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn.
Cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 23 với đề tài Hai giao ước, căn cứ trên thư Galati chương 4, từ câu 21 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Thánh Kinh là lời Đức Chúa Trời phán dạy loài người qua ngòi bút các đầy tớ Chúa, được Thánh Linh cảm động. Thánh Kinh gồm các lời dạy trực tiếp Chúa truyền cho loài người, từ các tổ phụ dòng dõi thánh, các thầy tế lễ, các tiên tri, đến các sứ đồ. Thánh Kinh cũng gồm phần lịch sử một dân tộc, một dòng dõi dọn đường cho Chúa cứu thế xuống đời, phần thi văn ca tụng Chúa của các nhà thơ, tiểu sử cuộc đời Chúa cứu thế, lịch sử hình thành và phát triển hội thánh thời các sứ đồ, các bức thư mấy sứ đồ gửi cho hội thánh địa phương hay cho một số tôi tớ con cái Chúa và các lời tiên tri về các diễn biến tương lai của hội thánh và nhân loại cho đến ngày Chúa trở lại địa cầu, thiết lập nước đời đời không bao giờ sụp đổ. Muốn tìm hiểu Thánh Kinh, trước hết ta phải hiểu theo nghĩa đen, vì phần lớn Thánh Kinh được viết ra theo nghĩa đen. Ví dụ các huấn lệnh của Chúa, các biến chuyển trong gia đình các bậc thánh tổ, các diễn biến lịch sử Trung Đông và thế giới, các lời dạy và hoạt động của Chúa cứu thế, cũng như các lời khuyên răn của các sứ đồ, theo đúng sự dìu dắt của Chúa Thánh Linh. Chỉ có một phần nhỏ trong Kinh Thánh được dùng theo nghĩa bóng, nghĩa ẩn dụ, nghĩa ngụ ngôn. Các ngụ ngôn của Chúa cứu thế, một số các lời tiên tri nhất là sách Khải Thị, các nghi thức thờ phượng, các loại tế lễ, phẩm trật thầy tế lễ. Một số các bài thơ trong Thi Thiên, Nhã Ca đã được viết theo nghĩa bóng, vì thế người học Kinh Thánh phải tìm hiểu các đoạn văn ấy theo nghĩa bóng. Bức thư Hebrew là một khuôn mẫu giải nghĩa các tài liệu cũ ước theo nghĩa bóng. Thư Galati mà chúng ta đang học hỏi cũng có một đoạn văn giải thích nhân vật và địa điểm trong Kinh Thánh theo nghĩa bóng. Đoạn văn ấy trong thư Galati chương 4, từ câu 21 đến câu 31. Thứ nhất, từ câu 21 đến câu 25. Vì các tín hữu Galati thích tự hào về luật pháp Do Thái, nên Phao-lô lấy ngay kinh điển luật pháp, tức là Thánh Kinh Cựu Ước, để giảng giải cho họ. Hai nhân vật nổi bật trong đoạn văn Galati này là Sarah và Aga. Cả hai đều là vợ của Abraham, cả hai đều sinh con trai. Nhưng thân phận của hai bà mẹ cũng như của hai người con trai ấy khác xa nhau một trời một vực. Aga là một nô tỳ sinh một đứa con trong hoàn cảnh ép buộc. Rồi sau một thời gian, vì con Aga lấn áp con của Sarah, nên cả hai mẹ con bị tống đuổi ra khỏi nhà, đi lang thang lưu lạc giữa sa mạc. Rốt cuộc được Chúa thương xót, cứu giúp và bảo tồn mạng sống. Sarah là một người nữ tự do, làm vợ chính thức của Abraham. Tuy hai vợ chồng đã gần đầy trăm tuổi, nhưng được Chúa hứa cho một người con trai để nối dòng dõi. Quả nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi, Sarah sinh Isaac theo đúng lời hứa của Chúa. Phao-lô giải thích các việc ấy có nghĩa bóng, hai bà là hai giao ước. Theo bản dịch mới, chuyện ấy tượng trưng cho hai giao ước là Thượng Đế ban hành luật pháp trên núi Sinai để dân Ngài vân giữ. Núi Sinai, người Ả Rập gọi là núi Aga, theo tên người mẹ nô lệ, chỉ về Jerusalem hiện nay, và thành phố ấy là thủ đô của dân tộc làm nô lệ cho luật pháp. Phao-lô dùng điển tích cựu ước để làm sáng tỏ hai giao ước qua hình ảnh hai tổ mẫu của hai dòng dõi lớn. Một bên là Aga, Sinai, Jerusalem Do Thái, có luật pháp và ách nô lệ. Bên kia là Sarah, Thánh Linh, Jerusalem trên trời, có lời hứa và tự do. Các yếu tố Aga, Sinai, Jerusalem Do Thái và luật pháp được Do Thái giáo kết hợp thành một hệ thống giáo điều cứng ngắc, làm nô lệ hóa con người. Còn các yếu tố Sarah, Thánh Linh, Jerusalem trên trời và lời hứa được Chúa Cứu Thế tạo lập thành một con đường cứu rỗi, giải phóng loài người khỏi mọi hình thức nô lệ, cả tinh thần lẫn thể xác. Sinai là một ngọn núi trong bán đảo Sinai. Trên ấy, một thiên sứ đã truyền luật pháp cho Môi-se nhằm mục đích chuẩn bị lòng người và dọn đường cho Chúa Cứu Thế xuất hiện. Nhưng người Israel và các giáo sư Do Thái đã hiểu sai mục đích và vai trò luật pháp tốt lành của Chúa. Họ biến chế luật pháp ấy thành một thứ xiềng xích lao tù, chỉ có thể làm nô lệ hóa con người và làm cho con người tự kiêu, tưởng rằng mình đã đạt đến mức thánh thiện, không cần đến Chúa Cứu Thế, đến ân phúc và quyền năng đổi mới của Ngài. Thứ hai, Sarah tượng trưng cho giao ước mới, cho lời Chúa hứa được thực hiện, cho một dòng dõi sinh thành bởi Thánh Linh, cho sự giải phóng và tự do thật của những người con, tuy thân thể còn bước đi dưới đất, mà thật sự đang ngồi với Chúa Cứu Thế tại các nơi cao trên trời, thật sự bước đi trong thành phố Jerusalem trên trời, là thủ đô tự do thật. Phao-lô khẳng định, mẹ chúng ta là Jerusalem tự do trên trời, không bao giờ làm nô lệ. Tiên tri Esai đã viết, này, người nữ son sẻ, hãy hân hoan. Người nữ chưa hề sinh con, hãy reo mừng, vì ta sẽ cho ngươi con đàn cháu đóng, con cái ngươi sẽ nhiều hơn của người nữ đông con. Thưa anh em, chúng ta là con cái sinh ra theo như lời hứa, như Isaac ngày xưa. Sarah tự do thế nào, con cái và dòng dõi Sarah cũng tự do thể ấy. Hơn nữa, Sarah cũng tượng trưng cho Jerusalem trên trời, là nơi Chúa ngự. Sách Khải Thị nói về Jerusalem mới là thành thánh trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến, nói rằng, này đền thờ của Đức Chúa Trời tọa lạc giữa loài người, Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, Chúa sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt họ, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những việc thứ nhất đã qua rồi. Khải Thị chương 21, từ câu 2 đến câu 4. Jerusalem của người Do Thái bao nhiêu lần phải cúi đầu làm nô lệ cho kẻ thù, nhưng mỉa mai nhất là Jerusalem ấy vên váo làm nô lệ cho hệ thống giáo điều luật pháp Do Thái giáo, mà còn lên mặt dạy đời, lôi cuốn hàng triệu người trong các dân tộc khác vào vòng nô lệ. Lời hứa quý báu đã dành cho Jerusalem trên trời là bà mẹ tự do của chúng ta. Nói cách khác, vì được sinh ra trong dòng giống tự do, chúng ta được Chúa hứa sẽ gia tăng đông đảo. Những người được chúng ta dìu dắt đến với Chúa và được nhập vào gia đình Chúa sẽ đông như sao trên trời, như cát dưới biển, như lời Chúa hứa trong Sáng Thế Ký chương 15, câu 5 và chương 22, câu 17. Có lẽ nhiều lúc chúng ta nản lòng thất vọng vì thấy mình chưa đem được ai đến với Chúa. Chúng ta đừng ngã lòng, chúng ta cứ sống cho Chúa và nói về Chúa, mặc dù bị hiểu lầm chống đối. Con cái thuộc linh của chúng ta sẽ nhiều đến mức chúng ta không ngờ nếu chúng ta thật là người do Thánh Linh sinh thành, như câu 29 đã nói, và chúng ta biết chia rẽ, từ bỏ với những vật, những điều, những người ngăn trở chúng ta. Thứ ba, từ câu 29 đến câu 31, Phao-lô viết, ngày nay, chúng ta là người do Thánh Linh sinh thành, vẫn bị người lệ thuộc luật pháp bức hại, buộc chúng ta phải vâng giữ luật pháp, chẳng khác gì ngày xưa Isaac, con sinh ra theo lời hứa, bị Ít-ma-ên con của người nô lệ chèn ép. Theo Thánh Kinh, Abraham phải đuổi người vợ nô lệ và con trai nàng, vì con trai người nô lệ không được quyền thừa kế với con trai của người vợ tự do. Thưa anh em, chúng ta không phải là con trai của người nô lệ, nhưng là con của bà mẹ tự do. Người tự do là người được Chúa Thánh Linh sinh thành đúng theo lời hứa cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Trong khi mọi người sinh ra theo công lệ, theo khí huyết, tình dục, theo ý người, đều bị trói buộc trong vòng nô lệ tinh thần, Phúc Âm đã diễn tả ý ấy như sau. Tất cả những người tiếp nhận Chúa Cứu Thế đều được quyền làm con Thượng Đế. Những người ấy do Thượng Đế sinh thành, chứ không sinh ra theo khí huyết, theo tình dục hay ý định con người. Trong câu "ngày nay, chúng ta là người do Thánh Linh sinh thành" vẫn bị người lệ thuộc luật pháp bức hại. Động từ bức hại có thể dịch là bắt bớ, khủng bố. Sự bức hại có nhiều hình thức, nhưng hình thức có vẻ nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm nhất là bức hại tinh thần, là ép buộc chúng ta phải vâng giữ một thứ luật pháp nào đó để được cứu rỗi và dụng ý phủ nhận giá trị tuyệt đối của huyết Chúa cứu thế đã đổ ra trên cây thập tự. Phải phân rẽ với tinh thần nguy hiểm đó, vì nếu không sớm thì muộn, nó sẽ lừa chúng ta vào vòng nô lệ, vì nó không có quyền hưởng cơ nghiệp cứu rỗi dành cho người được Chúa cứu thế giải phóng khỏi tội lỗi, dành cho con tinh thần, con của bà mẹ tự do, con của Chúa Thánh Linh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4, từ câu 21 đến câu 31, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 24 với đề tài "Trong Chúa hay ngoài Chúa" trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chính Chúa trở lại cứu chúng sinh, tin vui vang khắp nơi nơi đón nghe danh Ngài. Chúa Giêsu, vua trên muôn chúa.